morning. Đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là nghiệp thức. Đề tài này có hơi đi sâu vào trong phần giáo lý. Nếu có ai hỏi quý Phật tử là đạo Phật có thừa nhận có linh hồn hay không, thì quý Phật tử trả lời sao? Có hay là không? Và nếu bảo rằng đạo Phật vô ngã, không có linh hồn, nếu vậy thì đời này mình tạo nghiệp lành, nghiệp dữ, thì đời sau ai thọ vậy? Là sao? Thì tất cả quý vị ở đây đều đã từng tới chùa tập tu rồi, quý vị thử trả lời. Cho nên chúng ta thấy người tu Phật, nếu những cái giáo lý tế nhị mà mình nắm không vững, khi có ai hỏi mình có thể hơi lúng túng trong khi trả lời. Thì hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh tìm hiểu cái vấn đề đó. Đức Phật có dạy, nếu đời này việc gì mình làm, đời sau mình thọ nhận. Nếu nói như vậy tức là chấp thường. Mà nếu bảo rằng cái gì đời này mình cứ làm, đời sau không cần biết, thì đó là chấp đoạn. Và chúng sanh thì thường mắc kẹt trong hai cái chấp thường và chấp đoạn này. Trong đạo Phật không chấp nhận có linh hồn. Tại vì sao? Vì linh hồn là một cái trước sau như một, là một cái không thay đổi, đi từ đời này sang đời sau. Lúc trẻ như thế nào thì lúc già như thế đó. Và nếu chúng ta tin như vậy, tức là rơi vào cái kiến chấp thường. Còn Đức Phật thì dạy thế nào? Những vấn đề này trước đây, trong những năm về trước, Hòa Thượng có giảng trạch cho chúng tôi được hiểu. Và hôm nay tôi xin được nhắc lại những điều Hòa Thượng giảng dạy để tất cả chúng ta cùng nhận định rõ ràng hơn. Cái mà đi trong luân hồi sanh tử không phải là linh hồn, mà trong đạo Phật chúng ta gọi là nghiệp thức. Nghiệp thức là gì? Thức là cái biết, phân biệt. Khi quý vị nhìn cái dĩa bông như thế này, quý vị thấy liền nó vàng, nó hồng, trắng, đẹp, xấu. Đó là do cái thức phân biệt. Chúng ta phân biệt xong, liền kèm theo là cái sự thích hoặc không thích, chọn lựa. Và bắt đầu cho tạo nghiệp. Cho nên nghiệp với thức nó đi theo nhau. Do cái thức mình phân biệt, mình chọn lựa và tạo nghiệp. Rồi cái nghiệp, chính cái nghiệp đó đẩy mình đi thọ sanh. Cho nên nghiệp thức là một dòng chuyển biến. Cái này chúng ta thấy trong đời sống vẫn thường gặp. Ví dụ như mình thích nhạc, thích nghe nhạc. Mà nếu mà thích quá thì đi chuyên về ngành âm nhạc, trở thành nhạc sĩ hay là ca sĩ. Suốt một cuộc đời như vậy, thì từ cái thức phân biệt nó tạo thành nghiệp chưa, thành thói quen chưa? Vì vậy khi cái người nhạc sĩ hay là ca sĩ mà bỏ thân á, thì cái thói quen đó, cái ưa thích đó, nó đẩy đi tái sanh và sẽ đi tìm một cha mẹ nào có cái ý thích tương hợp đó, Thành ra chúng ta hay thấy cha mẹ mà ca sĩ hay nhạc sĩ thì thường có những đứa con cũng đi tiếp tục cái con đường đó. Đó là cái thức nó tạo thành nghiệp, rồi nghiệp đẩy thức đi thọ sanh là như vậy. Như vậy cái thức này nó không dừng ở một đoạn nào mà nó sẽ chuyển biến theo cái nghiệp. Nếu tạo nghiệp lành thì cái biết của thức nó đi theo nghiệp lành. Ví dụ như chúng ta quý vị có bạn là thiện tri thức, thường dẫn đi chùa làm việc xã hội từ thiện hay cúng dường bố thí, thì cái biết của thức này nó sẽ tính toán nghĩ cách làm sao để dành tiền, rồi mua cái gì cúng dường. Đó, tức là cái biết của thức nó đi theo đường thiện. Nhưng nếu bạn chúng ta là một anh chàng bợm nhậu, cứ cuối tuần là rủ ngoắc ngoắc vô quán, thì cái biết của thức lúc này nó sẽ tính tới chuyện làm sao kiếm tiền mà đi đây, làm sao mà nói gạt vợ con đi đâu đây mà để mà đi nhậu. Cho nên cái biết của thức nó sẽ thiện hay là ác tùy theo cái khuynh hướng của mình và tạo thành nghiệp thiện hay là ác. Bây giờ đặt một câu hỏi trái lại, nếu mà nghiệp thức nó chuyển biến như vậy, khi thiện khi ác nó không cố định, thì cái mà đi thọ sanh đời sau nó liên hệ gì với cái đời trước? Cái quan niệm mà đời trước và đời sau không dính gì nhau, không liên hệ gì nhau, thì sẽ rơi trong cái chấp đoạn. Quý vị thấy không? Rơi trong cái chấp đoạn. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu cái này thế nào cho rõ. Ngang đây là quý vị thấy hơi khó phân rồi, phải không? Đó, không biết là nó là sao, đi từ đời này đời sau thế nào, chuyển biến hay cố định, là một hay là khác. Thì giải quyết vấn đề này, Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ. Ngài kể một câu chuyện là ngày xưa bên Ấn Độ người ta thường có tục tảo hôn, tức là kết hôn sớm. Có hai cha mẹ hai bên cùng mang thai và định là sẽ kết suya với nhau. Đến khi hai đứa bé ra đời lớn lên đến 8 tuổi thì hai bên mới làm cái lễ đính hôn. Có nghĩa là cái cô bé 8 tuổi đã là dâu của nhà kia và cái chú bé trai là rể nhà này. Nhưng sau đó thì cái gia đình đằng trai bị gì đó, làm ăn thất bại hay gì đó, phải đi xa, dời nhà đi. Rồi lâu ngày, ngày qua tháng lại không có trở về, không có thăm hỏi gì cái nhà gái cả. Và cái cô bé 8 tuổi lớn lên, tới 18 tuổi là lớn quá rồi, đối với phong tục Ấn Độ. Cho nên khi có một nhà khác, nhà trai khác đi hỏi, thì nhà này bằng lòng gả ngay. Thì cái tin mà đám cưới nó đến tai cái người đằng trai cũ, nhà trai cũ mới trở về thưa kiện cái nhà gái này. Khi ra trước tòa thì đàn trai cũ mới thưa là: thưa cái ngày xưa chúng tôi lúc hai đứa bé 8 tuổi là chúng tôi đã làm lễ đính hôn rồi, nó là con dâu nhà tôi, mà bây giờ cái đàn trai mới này cưới như vậy là cướp con dâu nhà tôi. Thì cái ông mà đàn trai mới, ông mới nói là con dâu nhà ông là cái cô bé 8 tuổi, mà chúng tôi cưới đây là cưới cái cô gái 18 tuổi, đâu có dính gì nhau. Chúng tôi đâu có cưới cái cô bé 8 tuổi nhà ông. Thì rõ ràng cái con bé 8 tuổi nó khác cái cô gái 18 tuổi, từ tâm hồn, ý thích tới hình dáng, Nếu mà mình đem cân ký thì rõ ràng cũng khác. Thì quý vị thấy sao? Nếu không có cái con bé 8 tuổi thì có được cô gái 18 tuổi không? Nhưng nếu nói là cô gái 18 tuổi cũng là cô bé 8 tuổi là một, thì có chấp nhận được không? Cho nên chúng ta mới thấy nó có liên hệ, nhưng là một liên hệ chuyển biến, chứ không phải là một liên hệ trước sau là một. Đức Phật lại dùng thêm một cái ví dụ khác cho chúng ta hiểu rõ. Có một người đi ban đêm. Ở Ấn Độ ngày xưa thì không có đèn đường như bây giờ, cho nên ổng cầm một cây đuốc, ông đi. Đi ngang cái bờ ruộng, ruộng lúa chín khô, gió thổi tàn đuốc nó bay, rơi một đốm nhỏ vậy nè xuống cái đám ruộng khô. Thì thế nào? Thì nó ngúng ngúng và nó cháy. Khi ông về tới nhà thì cái đám ruộng sau lưng nó bắt đầu bốc cháy, cháy rùi. Sáng mai người chủ ruộng biết được, không biết làm sao mà biết được, mới đi kiện. Hai bên đưa nhau ra tòa. Thì cái ông mà làm cháy á, ông mới thưa, dạ có, tôi có làm rớt một cái tàn đuốc trên ruộng khô. Bây giờ tôi xin bồi thường cái thiệt hại của cái đốm lửa đó. Nó cháy, cái đốm lửa nó rớt nhỏ chừng nào thì tôi đền bù thiệt hại chừng đó. Thì quý vị chịu không? Tại vì á, ông chỉ làm rớt có một cái tàn đuốc à. Và bây giờ nếu mà ông nói là ông không hề đốt cái đám ruộng, nhưng mà nếu không có cái tàn đuốc thì có ngọn lửa cháy ruộng không? Đó, cho nên chúng ta mới thấy nói một cũng không được, mà nói khác cũng không được. Thì cái nghiệp thức nó cũng như vậy. Nó chuyển biến, nó thay đổi, nhận các duyên mới và thay đổi. Nó chuyển biến nhưng mà không mất cái gốc ban đầu. Cái điều này trong duy thức học người ta giải thích rất là rõ. Chúng ta thường chấp ngã. Có một cái ngã sờ sờ thế này, ai đụng tới là nhất định không để yên. Thì theo duy thức học, nếu mà quý vị có đọc sách nghiên cứu, quý vị có biết là người ta giải thích cái chấp ngã sâu xa là nó ở đâu không? Có ai nhớ ra? Nó, cái gì chấp ngã? Cái ý thức này thì thay đổi. Cái mà người ta gọi là, bên y học, khoa học người ta gọi là bản năng sinh tồn đó. Ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một cái gì trước mắt là mình nhảy, mình tránh. Thấy ai đánh một cái là mình né. Cái bản năng sinh tồn, cái chấp ngã thầm thầm, không bao giờ vắng mặt, gốc từ đâu? À, có cái thuật ngữ chuyên môn là cái mạt na thức, đúng không? Chắc là quý vị đều biết mà quên. Cái thức thứ bảy, mạt na thức, nó chấp cái thức thứ tám là a lại gia thức, làm bản ngã. Đó, mà a lại gia thức là một cái kho. Cái kho, nếu mà quý vị có làm bên vi tính, quý vị sẽ biết nó gom bao nhiêu dữ liệu vào, rồi nó xuất phát ra cái kho đó. Thì cái mạt na thức nó chấp cái kho đó làm ngã. Nhưng mà cái chúng ta tưởng cố định là cái ngã, trong duy thức học người ta nói rằng đó là một dòng chuyển biến như dòng nước chảy. Hằng mà chuyển, Cái từ chuyên môn á là hằng chuyển như bộc lưu, tức là chuyển như một dòng nước chảy nhanh, mình không thấy được. Nó hằng tức là luôn luôn có mặt, nhưng không cố định mà lại chuyển. Đó. Quý vị, nhất là quý vị nam, nếu có từng đi chơi bida, khi mà mình thọc trái bida, trái banh thứ nhất lăn đụng tới trái banh thứ hai, thì trái banh thứ hai nó sẽ lăn tiếp, còn trái thứ nhất thì thế nào? Thì nó đứng lại, nó chết. Đó, cái năng lực, cái sức đẩy của trái banh thứ nhất được truyền qua trái banh thứ hai. Cũng như vậy, khi chúng ta bỏ thân này, cái xác nằm đó tức là chết, thì tất cả cái tạo tác trong một đời, cái dòng nghiệp thức, nó tiếp tục truyền vào thân thọ sanh sau, y hệt như hai trái banh bida, cái năng lực truyền đi như vậy. Thì quý vị có nói rằng trái banh thứ nhất là trái banh thứ hai không? Và trái banh thứ hai nó lăn đụng tới trái banh thứ ba, trái thứ hai đứng lại chết, trái thứ ba tiếp tục đi. Như vậy là một hay là khác? Đó, hiểu chỗ này là hiểu được cái dòng nghiệp thức đi thọ sanh. Cho nên chúng ta lưu ý những điểm tế nhị này để đừng lầm với cái gọi là luân hồi, gọi là linh hồn. Tất cả chúng ta đều tin có luân hồi, có quả báo, nhưng mà không giảng rạch rõ thì nó lầm lẫn ngay. Và khi hiểu như vậy thì chúng ta không phá cái lý nhân quả luân hồi. Tại quý vị thấy, nếu có một linh hồn thì cái linh hồn nó biết khôn, luôn luôn tìm đường tốt mà đi. Quý vị thấy không? Ví dụ mình này, ai cho hai cái ly mà mình thấy cái ly đẹp là mình cũng nghĩ trong bụng là lụm cái ly đẹp, tức là luôn luôn lựa cái tốt. Hai chỗ ngồi, một chỗ ngồi ướt trời mưa dột, một chỗ ngồi khô, thì quý vị ngồi đâu? Đương nhiên không ai dạy gì mà cái chỗ khô nó trống mà mình đi ngồi cái chỗ ướt, tức là luôn luôn nó khôn. Vậy mà sao lại đi tái sanh vào chỗ xấu, mang lông đội sừng vô làm ngạ quỷ địa ngục? Cho nên quý vị mới thấy cái mà đi trong sanh tử không phải là cái biết chọn lựa, mà là cái nghiệp thức. Cái nghiệp thức nó đẩy mình đi. Cái này dễ thôi, ví dụ như ai cũng biết uống rượu là xấu, kể cả cái người muốn cai, muốn dứt bỏ thói quen uống rượu. Thì hôm chủ nhật định là đi lên chùa, mặc áo quần đàng hoàng, đôi khi để cái áo tràng trong sách, nhưng mà đi ngang cái quán nhậu mà quen thuộc, cái hai ba anh bạn ngồi trong á, cái ngoắt rồi đôi khi nó thoang thoảng cái mùi gì thơm ngon đó nữa, cái lỡ đâu mà yếu lòng cái ghé vô. Mà dù rằng biết rằng sáng nay mình nên đi chùa, hoặc là biết rằng mình không nên tiếp tục cái chuyện nhậu nhẹt, biết rằng đi về thế nào cũng bị bà xã càm ràm, tức là mình biết và mình không muốn, mà cái gì đẩy rồi cuối cùng trưa 12 giờ thì thấy xỉn đi về nhà. Đó, thì đi trong luân hồi cũng như vậy. Cái thức mình ưa thích, mình chọn lựa thành thói quen, thói quen có sức mạnh gọi là nghiệp đẩy mình đi, lúc đó không gượng lại được nữa. Đó. Như vậy, khi mà chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới thấy mọi thứ trong đời sống mình hầu hết bị cái thức nó dẫn trước, rồi cái nghiệp nó đẩy theo. Rõ ràng là như vậy. Thấy thì rõ, hiểu thì cũng dễ. Quý vị công nhận không? Bây giờ nói là quý vị hiểu liền. Nhưng mà khi đối duyên xúc cảnh, Quý vị có thấy rõ như 2 với 2 là 4 vậy không? Ủa, chỉ thấy sao nó mờ mờ mịt mịt? Đó, thì trong nhà thiền không có giảng trạch rõ như là duy thức của Pháp Tướng Tông. Mà thế nào? Một hôm, Ngài Quy Sơn hỏi Ngài Ngưỡng Sơn. Quy Sơn là thầy, Ngưỡng Sơn là trò. Mà cái vị đệ tử, thầy Ngài Ngưỡng Sơn là đã ra giáo hóa rồi. Ngài Quy Sơn mới hỏi là chúng sanh trên cõi đất, nghiệp thức mênh mông, không gốc có thể tựa. Thì khi mà con giáo hóa, làm sao con biết người nào biết có chủ, biết không chủ? Ví dụ như quý vị ngồi đây, tất cả ai cũng nghe cũng hiểu, nhưng mà làm sao cái vị thầy hướng dẫn biết ai là người đã nhận ra ông chủ rồi và ai là người không nhận ra? Ngài Ngưỡng Sơn mới trả lời là con có chỗ kinh nghiệm. Lúc ấy có một vị tăng đi ngang qua, Ngài Ngưỡng Sơn mới kêu: Xà Lê. Xà Lê có nghĩa là ông thầy chứ không có gì hết. Vị tăng quay đầu lại nhìn. Ngài Ngưỡng Sơn bảo rằng: Bạch Hòa Thượng, đây là nghiệp thức mênh mông, không gốc có thể tựa. Nghĩa là kêu một cái thì quay đầu nhìn, mà không hề ý thức, không hề biết là mình có cái tánh biết hay là gì hết. Đó, gọi là nghiệp thức mênh mông. Thì chúng ta sống có phải như vậy không? Sống, thấy, nghe, biết mà nó ở trong nghiệp thức mênh mông, không gốc có thể tựa. Ngài Triều Châu khi có người tới hỏi: Con chó có Phật tánh không? Ngài trả lời là không. Thì cái người hỏi là một cái người có học thiền mới bẻ lại. Từ trên Đức Phật chỉ đến cái loài trùng kiến đều có Phật tánh. Vì sao thiền sư bảo con chó không có Phật tánh? Ngài Triều Châu trả lời là vì nghiệp thức che đậy. Chúng ta có bị nghiệp thức che đậy không? Rồi một người khác lại hỏi, cũng hỏi Ngài Triều Châu, con chó có Phật tánh không? Ngài trả lời có. Người này mới hỏi, có Phật tánh thì là sáng suốt, tại sao lại chui vào trong cái đẩy da? Ngài trả lời, vì biết mà cố phạm. Chúng ta có vậy không? Đó, cho nên mới thấy cái vai trò nghiệp thức nó như thế nào. Bây giờ chúng ta làm sao để mà chuyển đây? Tại nếu có Phật tánh sáng suốt mà cứ bị nó che mờ thì cũng như không, cũng chui vào đẩy da. Cho nên chúng ta phải làm sao cho khéo cái chỗ này đây. Thì vừa rồi chúng ta hiểu là do cái thức phân biệt mà đi tạo nghiệp. Rồi cái nghiệp nó dẫn đi tái sanh, rồi đi thọ báo. Như vậy cái vấn đề đầu tiên then chốt là cái thức mình thấy và phân biệt, đúng không? Phân biệt rồi chọn lựa ưa thích. Cái ưa thích này tạo thành nghiệp. Nếu chúng ta phân biệt và chọn cái hướng đi lên thì cái nghiệp nó đi lên, gọi là thiện nghiệp. Nếu phân biệt tùy cái cảm xúc, cảm thọ, ưa thích đi xuống thì tạo thành nghiệp ác đi xuống. Ví dụ bây giờ quý vị mình làm có tiền, cuối tuần hay cuối tháng gì đó lãnh tiền, thì khi mà cầm tiền trong tay ra khỏi sở rồi á, là nếu mà quý vị bên nam thì ai mà rủ đi là muốn đi vô quán liền. Còn quý vị bên nữ là muốn đi may sắm, mua cái này cái kia. Và nếu mà được xài hết trơn số tiền thì có sướng không? Rất là sung sướng hoan hỷ. Nhưng mà vẫn có người xài hết, đồng thời vẫn có người cũng tiêu cũng xài mà để dành lại. Thì nếu chúng ta cứ tùy cái ý thích mà xài sạch thì sẽ có lúc không còn tiền mà xài. Còn nếu muốn để dành tiền có mà xài dài dài thì phải chịu khó dằn cái lòng lại, tức là tự biết dừng, tự biết làm chủ. Như vậy, muốn chuyển cái thói quen, cái nghiệp thức thì phải biết dừng. Hai chữ này thì nó gọn, chỉ có biết dừng, nhưng mà nó dễ hay là không dễ? Biết mà dừng hay không á, thì chắc là còn tùy. Cho nên Đức Phật Ngài rất là sáng suốt. Ngày xưa khi Kiều Đàm Di Mẫu xin Đức Phật xuất gia, quý vị nhớ Kiều Đàm Di Mẫu là ai không? Lúc Thái tử Tất Đạt Đa vừa 7 tuổi thì Hoàng hậu Ma Gia 7 ngày hay 7 tuổi? Hả? 7 ngày. Hoàng hậu Ma Gia chết thì bà dì Kiều Đàm Di Mẫu mới là nuôi nấng cho tới lớn, thương yêu như là con ruột. Cái ơn đó rất là lớn. Khi đã thành Phật rồi thì Kiều Đàm Di mới xin xuất gia, Đức Phật không cho. Bà đi bộ tự cạo tóc từ thành đi tới tinh xá Đức Phật, chân rướm máu, áo quần tơi tả, xin vào xuất gia, Đức Phật không cho. Ngài A Nan xin một lần không cho, hai lần không cho. Ngài A Nan mới nhắc tới cái ơn cũ. Di Mẫu là người đã nuôi dạy Thế Tôn từ hồi bé tới giờ, ơn rất lớn, thì xin Thế Tôn nghĩ tới cái ơn đó mà tế độ cho Di Mẫu. Đức Phật trả lời ngắn gọn là: Ngài trở về hoàng cung, ta đã truyền 5 giới cho Di Mẫu, như vậy là đã đủ đền ơn dưỡng dục. Như vậy quý vị thấy 5 giới là quan trọng hay là không quan trọng? Đó, bây giờ chúng ta thử, tuy hiểu những điều sâu xa mà bây giờ thử kiểm lại những cái cơ bản nhất mình có làm tròn không. Trong 5 giới không sát sanh, quý vị có tròn vẹn không sát sanh không? Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta thật sự có không nói dối không? Đôi khi vì bảo vệ cái an toàn, bảo vệ mình, cho mình được an toàn, chúng ta có thể không nói dối trọn vẹn không? Không uống rượu. Quý vị thấy 5 giới thấp nhất, cơ bản nhất để bảo đảm con đường làm người cho kiếp sau, chúng ta chưa chắc làm được. Thì mới biết cái nghiệp thức là cái thầm thầm mà chúng ta không thể coi thường. Đó, từ 5 giới cho tới thập thiện là những cái thường chúng ta quên. Sau khi đã đi sâu trong đạo thì có lúc phải tự mình ôn lại, xét lại. Ví dụ như 4 giới về khẩu: không nói lời độc ác hung dữ. Nếu mà mình giận quá, đôi khi có kềm được không? Đôi khi có rủa xả người ta không? Hoặc là không nói lời phù phiếm vô nghĩa. Đôi khi ngồi bên cà phê, bên thuốc lá hoặc là bên bạn bè, mình có nói phù phiếm vô nghĩa không? Hoặc là đôi khi không nói theo dệt, như cái người đó mình ghét quá đi, cái có ai hỏi cái gì cái mình cũng nói, mà nói thêm một chút, nói bớt một chút, có không? Đó, những cái nhỏ nhỏ mà nó tạo cái nghiệp, rồi cái nghiệp này dẫn chúng ta đi. Hoặc là trong thập thiện có tham sân si, thì mình có tham sân si không? Đó, có những cái nhỏ mình coi thường mà cái quả báo nó lại kéo dài vô cùng. Đôi khi có những cái gọi là trêu chọc, trêu chọc vô mình hay nói là tôi vô tâm vô tình, nhưng mà không phải. Ngày xưa có một câu chuyện, có hai tỳ kheo thường rất là thân thiết, đi đâu cũng đi Bồ Tát, đi nghe giới đều đi chung, họ nương nhau tu tập. Một hôm khi hai vị đi cùng đi tới chỗ nghe thính giới, thì có một vị thiên nữ, cô bay đâu đó không biết, thấy hai người này cái tình thân thiết, cái muốn ý, có ý trêu chọc. Thì trong hai vị có một vị hơi đau bụng, cái mới nói thưa huynh chờ tôi một tí, tôi đi vô trong bụi một chút. Thì cái cô thiên nữ á, cô mới muốn chọc, chọc thôi, không có ác ý. Cô mới biến thành cái cô gái, cô đi theo cái ông tăng kia vô trong cái lùm á. Rồi tới hồi cái vị tăng xong việc đi ra thì cô cũng đi ra theo sau. Rồi cô sửa tóc, kéo áo y phục lại đàng hoàng. Cái vị tỳ kheo ở ngoài giận quá, bỏ đi. Cái vị tăng đi sau mới nói, huynh chờ tôi với. Ông kia hổng thèm chờ, nói huynh phạm giới rồi, tôi không đi với huynh nữa. Ông kia không hề biết, tại cái cô thiên nữ đó chỉ có cái người đứng ngoài thấy, còn cái ông bên trong không thấy. Đó. Và từ đó thì cái vị này không có chơi với vị kia nữa, mà có thanh minh gì cũng không nghe hết. Thì cái ông kia ông mới nói là, tôi nói thiệt với huynh, huynh đệ mình sống lâu rồi làm gì có chuyện đó. Huynh biết tôi như là huynh biết chính huynh. Thì nói hồi thì mới tin. Tin thì tin, mà từ đó cũng không có đi nghe giới chung. Qua nhiều đời nhiều kiếp, cái cô thiên nữ vì cái trêu chọc mà bị đọa địa ngục, tại vì làm mất cái hòa khí giữa hai vị tăng. Sau nhiều đời, cô đó vào thân người lại là một vị tỳ kheo trong thời Đức Phật Thích Ca. Cái vị tỳ kheo này không biết sao mà sống trong hội chúng, cũng theo Phật nghe Pháp, cùng chúng tăng tu học rất là tinh nghiêm. Nhưng mà trong cái liêu phòng của Ngài, luôn luôn người ta thấy thấp thoáng có một cái bóng phụ nữ. Một vị tăng ở riêng một liêu mà cứ thấy, ai cũng thấy thấp thoáng có cô gái đi vô đi ra, mà tới gần thì không thấy. Có người giận quá đi điều tra cho biết, vô xét nhà, lục tủ lục đơn, không có. Mà cứ đâu đâu thấy chiều hôm sáng tối cứ thấy có một cô gái. Cái họ không thèm chơi với ông thầy này nữa. Rồi người ta mới yêu cầu vua xét xử. Tại vì để trong tăng đoàn có một người như vậy không được. Thì nhà vua đích thân tới. Khi mà vua vừa đứng ngoài cổng á, nhìn vào thì thấy đúng là có một cái bóng hồng trong nhà. Nhưng mà vô tới cái thấy thoạt biến mất. Mà cái phòng, cái liêu phòng ngày xưa đâu có hai ba phòng như mình, tức là một cái gọi là phương trượng, một cái phòng vuông vức, bốn bức vách, đâu có cái cửa nào sau đâu mà trốn. Thì vua hai ba lần nhìn ngó như vậy thì biết đây là có uẩn khúc, chứ không phải có người. Cho nên vua im, vua không xử. Thì vua không xử thì chư tăng và Phật tử cũng không chịu được. Thấy một vị tăng mất thanh tịnh vậy mà mình cung kính đảnh lễ cúng dường sao không có ưa. Đó, mới kêu huynh đệ với nhau, mới rầy la nói nặng. Thì khi mà người ta nói nặng, cái ông tăng này ông giận quá, ông nói nặng trở lại. Hai bên cãi vã nhau đưa tới Đức Phật. Thì Đức Phật mới kể rõ đầu đuôi ngọn ngành từ cái gốc đời quá khứ, và cho biết rằng cái bóng hồng đó là cái nghiệp quả đời trước đi theo tới bây giờ, chứ không có ai cả. Vì cái vị tỳ kheo đó chính là cô thiên nữ ngày xưa. Như vậy, quý vị thấy, cái sự trêu chọc thôi. Nhưng mà đàn bà con gái, nhất là quý cô gái nhỏ nhỏ thì hay chọc,
hay nghịch ngợm. Và nếu cái nghịch ngợm này tạo thành thói quen và làm những việc có tác hại tới cho người, thì nó tạo thành nghiệp, thành quả, rồi tới quả báo, không mất. Cho nên chúng ta không có quay thường việc này được. Như vậy, đối với chúng sanh thì cái nghiệp thức nó rõ, quả báo cũng rõ, cố định như, dường như là không mất. Nhưng mà đối với người giác ngộ thì thế nào? Khi quý vị nghe giảng trạch như vậy thì chúng ta thấy là mình không dám ơ hờ lơi lỏng, không dám quay thường nữa, cẩn trọng luôn. Tức là chúng ta thấy nó rất thật, sợ và giữ gìn. Nhưng mà trong con mắt người giác ngộ thì thế nào? Đối với chúng sanh, mình theo nghiệp thức đi trong sanh tử, mỗi một giai đoạn như vậy là một cuộc đời, có vui, có buồn, có sướng, có khổ, và chúng ta thấy rất là thật, rất là thật. Có những cái đau khổ tới mình chịu không nổi, có những cái hạnh phúc, những niềm vui mình buông không được, rất là thật. Có người thấy thật đến nỗi khi chết rồi không siêu được, có không? Tới nỗi mà thân bằng quyến thuộc phải đến chùa xin cầu siêu dùm mà cũng chưa chắc siêu. Nhưng mà trong mắt người giác ngộ thì cái chuỗi sinh tử đó chỉ là một chuỗi mộng. Điều ngày hôm nay là quan trọng nhất, 10 năm nữa có quan trọng như thế này không? Cái gì rồi cũng qua, qua như là giấc mộng đêm qua. Như vậy, với người giác ngộ thì dòng nghiệp thức tội báo nó nặng hay là nhẹ? Ngài Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca, Ngài có ngâm cái câu rằng: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Tức là khi giác ngộ rồi, rõ cái thực tướng không có nhân, không có pháp, thì cái nghiệp đọa địa ngục a tỳ chỉ trong một sát na là nhanh hơn cái nháy mắt nhiều lắm, tiêu tan cả. Quý vị có tin được điều đó không? Thật là khó tin. Cho nên Ngài mới nói là: nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nếu tôi đem cái lời dối mà gạt quý vị thì tôi sẽ vô số kiếp như cát bụi, đọa vào trong cái địa ngục cắt lưỡi. Ngài nói như vậy để bảo đảm rằng khi chúng ta giác ngộ, nhận được cái thật tướng rồi, thì cái nghiệp thức đáng sợ đó nó thế nào? Nó như băng tan tuyết rã. Cho nên trong cái khi đang mộng thì có đủ sáu đường để luân hồi: mộng lý minh minh hữu lục thú. Tức là khi đang mộng thì có đủ sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà giác hậu thì không không vô đại thiên, giác rồi thì cả đại thiên cũng không. Và lúc đó thì không tội phước, không tổn ích. Mình có dám nói vậy không? Mình có dám nói là không có cái gì là tổn, không có cái gì là ích, không phước, không tội, dám không? Vậy thì lúc nào dám nói điều đó? Ai mới dám nói điều đó? Cái câu kế là tịch diệt tánh trung mạc vấn mít, có nghĩa là trong cái tánh tịch diệt thì chớ có hỏi tìm. Quý vị phải đứng ở đâu để thấy được điều đó? Đứng ở trong tánh tịch diệt. Tánh tịch diệt nó ở đâu? Đó, nó là cái tánh giác sẵn có nơi chúng ta. Cho nên vấn đề ngang đây thì đơn giản. Nếu chúng ta sống với tánh giác thì cái nghiệp thức chỉ là dòng trôi nổi bên trên. Mà nếu chúng ta sống theo cái bên trên thì đừng có nói câu không tội phước, không tổn ích. Đó, ở trong chỗ giác ngộ rõ thật tướng, trong cái thể tánh lặng lẽ thì các pháp là huyễn hóa. Phải thấy được chỗ huyễn hóa mới nói rằng tội phước huyễn hóa. Còn mình thấy thật hay thấy huyễn? Cho nên đừng có dài dột mà nói là không tội phước, không tổn ích. Ngày xưa bên Trung Hoa có ngài Hàng Sơn và Thập Đắc. Người ta bảo rằng đó là hiền thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Hai ngài làm hai người rách rưới lao dịch trong chùa. Tuy rằng hình như là xuất gia mà không có chịu y phục tề chỉnh oai nghi gì cả, cứ chạy chơi lăng xăng như con nít, xuống bếp vào nhà trù, ai cũng khinh rẻ. Ngài Thập Đắc có một khoảng ngài đi chăn trâu ở trong trang xá. Tới ngày chúng tăng thuyết giới, nhóm họp trong tăng đường trong thiền đường, ngài mới lùa trâu đi qua. Tới trước chúng tăng, ngài đứng lại và kêu tên từng ông tăng, cứ mỗi một tên tăng là một con trâu đi qua. Và xong rồi ngài mới nói rằng: đời trước chẳng trì giới tạo tội lỗi, lại còn oán trách ai? Ý là tăng đó, ni đó mà còn mang lông đội sừng. Cho nên chúng ta thấy, tuy rằng hôm nay chúng ta biết tu, nhưng nếu không tột được cái gốc thì vẫn trôi lăn. Trôi lăn theo cái gì? Theo dòng nghiệp thức. Quý vị thấy cái nghiệp thức nó ngay với mình nè. Mắt vừa thấy sắc là thức khởi phân biệt. Khởi phân biệt rồi là yêu ghét đi theo. Nếu quý vị có từng để ý sẽ thấy tâm yêu ghét của mình nó nhảy vô cùng. Nghe một câu thoáng qua là trong này nó đồng ý hay không rồi đó. Kỳ lắm, thấy người ta mặc một cái áo hoặc là ngay ngắn hoặc là hơi xốc xích là trong này nó ưa hay không ưa rồi. Cái đó là cái từ thức theo thành nghiệp, chuyển nghiệp. Rồi cái nghiệp mà cứ không biết, cứ mờ mờ mịt mịt nó thành thói quen. Rồi cuối cùng hóa ra nó nắm cái mũi mình đi trong sanh tử. Và lúc đó thì không có chủ động được nữa. Như vậy, ngang đây thì chúng ta đã thấy rõ, đi từ kiếp này sang kiếp sau, thọ quả tốt hoặc xấu không phải là linh hồn, đúng chưa? Mà là một dòng triển chuyển thay đổi. Cái khoảnh khắc tâm này nó sanh rồi nó diệt, nó truyền tất cả qua cái khoảnh khắc tâm kế. Cái kế nó nhận cái này rồi nó bắt đầu tiếp thu thêm một số diễn biến mới, rồi nó diệt, nó truyền qua cái thứ ba tiếp, rồi cái thứ ba nhận, rồi cộng thêm những diễn biến mới. Như vậy mà trôi chảy thành một dòng, không có một cái ngã nào cả. Quý vị đồng ý không? Vậy thì bây giờ có linh hồn không? Bây giờ quý vị trả lời khẳng định được rồi. Nếu có ai hỏi quý vị sẽ trả lời mạnh dạn hay là hơi yếu yếu. Vậy là rõ. Nhưng mà như vậy thì tôi mà ngồi sờ sờ thế này mà biểu rằng vô ngã, được không? Tôi ngồi đàng hoàng như thế này kêu không có ngã, vậy cái gì đây? Nghe rõ ràng, phán xét đầy đủ, kêu không có ngã, vậy thì cái gì đây? Vậy thì tôi là ai? Chúng ta mới thấy cái dòng nghiệp thức nó thay đổi như vậy, trôi lăn như vậy. Nhưng mà nó có một cái xuyên suốt từ đầu tới cuối, không đổi. Đúng không? Mình vừa nói rằng không phải khác, không phải một, không phải khác. Không phải khác mà không phải là một. Tức là trong cái triển chuyển thay đổi này nó vẫn có một cái không đổi. Đúng không? Cái đó là gì? Xuyên suốt trong cái biết thay đổi của thức, nó có một cái biết không sanh diệt. Đó. Nhưng mà lỗi của chúng ta là cứ theo cái biết thay đổi của cái thức này nè, và quên mất cái biết mà không thay đổi. Chúng ta cứ theo cảnh duyên bên ngoài, rồi theo cái thức phân biệt tạo thành nghiệp đi trong sanh tử. Ngày xưa các vị thiền sư Trung Hoa có ngài Pháp Diễn là một vị cự phách. Ngài một hôm ngài mới nói thế này,